Kinh nghiệm sa mạc. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi có đọc một tờ tạp chí, tờ New City. Ở trong đó có một bài người ta viết về tác động của tiếng ồn ào trong cuộc sống. Nó làm ô nhiễm môi trường sinh thái và tác động không tốt đến sức khỏe của nhiều người dân, nhất là trong thành phố. Và tôi cũng liên tưởng đến cái tác hại của tiếng ồn trong cuộc sống nội tâm, cuộc sống thiêng liêng mà không biết có mấy ai quan tâm tới không. Chính từ cái bài báo đó mà tiếp cận với bài tin mừng hôm nay, tôi nghĩ đến cái kinh nghiệm sa mạc. Cái sa mạc mà Chúa Giêsu đã được dẫn vào nơi đó trước khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Và cũng là cái kinh nghiệm sa mạc quý báu mà anh chị em thấy bao giờ bắt đầu mùa chay, Hội Thánh cũng cho ta nghe lại bài tin mừng ấy, là cốt để dẫn đưa mình vào trong cái kinh nghiệm sa mạc Chúa Giêsu đã sống. Nếu ta quay lại lịch sử Hội Thánh một chút, anh chị em sẽ thấy là ngay từ rất sớm vào thế kỷ thứ 3, thứ 4 thì cái lối sống sa mạc đã là một lối sống bắt đầu xuất hiện trong giáo hội. Thánh Anton tu viện trưởng vẫn được coi là người thầy, người khai mở cho lối sống này. Ngài đi sâu vào trong vùng sa mạc, ở đó sống với Chúa mà thôi. Và dần dần cái cuộc sống sa mạc ấy nó thu hút rất nhiều người, đến nỗi có một thời kỳ mà sa mạc nở hoa, bởi vì người ta tuốn vào sa mạc đông lắm, sa mạc trở nên như thành thị vậy. Ngày hôm nay thì anh chị em thấy không còn thịnh hành cái lối sống sa mạc đó nữa. Thế nhưng mà không phải là chấm dứt đâu, vẫn luôn luôn có những đan viện hiện diện. Nếu không phải ở trong sa mạc của vùng Trung Đông thì là ở những nơi thâm sơn cùng cốc như Việt Nam này, anh chị em lên Đà Lạt, và ngay cả ở vùng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có những nơi rất là vắng vẻ, ở đó hiện diện những đan viện chuyên về đời sống chiêm điện. Và đồng thời nếu anh chị em nào muốn đi tĩnh tâm thì có thể tới đó. Và bên cạnh những đan viện hiện diện ở trong những nơi thâm sơn cùng cốc đó thì luôn luôn có những sa mạc giữa lòng đô thị, những nhà tĩnh tâm mà hình như càng ngày, như ở bên các giáo hội Âu Châu người ta kinh nghiệm, đang khi có nhiều người bỏ nhà thờ thì lại rất nhiều người xin đăng ký đi tĩnh tâm, đến nỗi phải xin cái hẹn trước 3 tháng hay 6 tháng mới có chỗ. Và rất là vui mừng khi giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có lẽ trong một tương lai gần cũng có một cái nhà tĩnh tâm ngay bên cạnh nguyện đường Sanh Pôn ở Đại Trục Viện. Sở dĩ giáo hội luôn luôn giữ lại cái lối sống sa mạc là bởi vì cái kinh nghiệm đó là một kinh nghiệm quý báu cho lòng tin Kitô giáo của mình. Cái kinh nghiệm về sa mạc là một cái kinh nghiệm dẫn đưa ta đi đến chỗ cảm nghiệm về Thiên Chúa là tuyệt đối. Bởi vì anh chị em thấy khi bước vào sa mạc, mình không còn thấy nhà máy, không còn thấy xí nghiệp, không còn thấy tiệm ăn, không còn thấy chỗ buôn bán gì, mà chỉ còn có một thiên nhiên mênh mông. Ngay cả đến cỏ cây, ngay cả đến dòng nước hầu như cũng thiếu vắng. Người ta chỉ sống nhờ khí trời và ánh nắng. Và chính từ cái chỗ đó mà người ta dễ cảm nghiệm Thiên Chúa là nguồn sống, chỉ sống nhờ người mà thôi. Tôi có một người bạn cũng đã có dịp sống ở sa mạc Sahara trong vòng 6 tháng. Anh có chia sẻ cái điều này là mình ở thành phố, mỗi một lần mình muốn đi đâu thì đã có những con đường chỉ vạch sẵn, mình cứ lên đường mình đi là mình tới đích thôi. Thế còn ở trong sa mạc đó là mình mới có được cái kinh nghiệm mà không biết đường nào mà đi cả. Là bởi vì nếu mà hôm nay ta định con đường dựa vào các đụn cát ở chỗ này chỗ kia để mình thấy là mình phải đi đường nào, thì nội đêm hôm đó những cơn gió sa mạc, cái bão táp sa mạc nó làm thay đổi tất cả những đụn cát đó, và vì thế sáng hôm sau không còn biết lối nào mà đi cả. Nhưng mà chính trong cái kinh nghiệm như vậy, mình mới thấy là chỉ có Chúa là đấng dẫn đường. Và đó là kinh nghiệm của Israel trong 40 năm sa mạc. Đó là kinh nghiệm tâm linh của tất cả những ai sống đời sa mạc. Và cảm nghiệm dần dần chỉ có Chúa là đấng tuyệt đối, chỉ có Chúa là nguồn sống, chỉ có Chúa là đấng dẫn đường. Cái kinh nghiệm về sa mạc cũng là kinh nghiệm về sự bé bỏng của con người. Có dịp đi ra ngoài biển hoặc là có dịp lên núi cao, ai trong chúng ta chẳng cảm nhận được rằng mình thật bé bỏng trước thiên nhiên bao la. Và cũng thế, khi bước vào trong sa mạc, mình mới cảm nghiệm mình thật là bé bỏng trước cái thiên nhiên mênh mông bao la. Và lúc bây giờ cái lời cầu nguyện của một ai đó chúng ta như muốn nhắc lại: Lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa thật to để tất cả mọi sự trở thành bé nhỏ. Và xin cho con thấy con thật bé để Chúa chiếm hữu tất cả đời con. Kinh nghiệm về sa mạc là kinh nghiệm về sự vĩ đại của Thiên Chúa và đồng thời về sự bé bỏng của con người. Và đồng thời cái kinh nghiệm về sa mạc là cái kinh nghiệm dẫn chúng ta đến chỗ gặp gỡ được đấng vô hình và có thể lắng nghe được đấng vô ngôn. Xin lỗi, tôi dùng một cái từ của Đông Phương. Thiên Chúa là đấng vô hình và đồng thời là đấng vô ngôn, là đấng nói mà như không nói. Ở trong cuộc sống ồn ào của thành thị, bởi vì chúng ta gặp gỡ quá nhiều con người, gặp gỡ quá nhiều vấn đề, bởi vì chúng ta phải lắng nghe không ngừng biết bao nhiêu tiếng động, cho nên cái tiếng nói của đấng vô ngôn nó bị nhận chìm trong thế giới tiếng động. Cho nên cái sự hiện diện của Thiên Chúa vô hình nó bị nhận chìm trong những cái hữu hình. Thế còn khi bước vào sa mạc, trong cái cõi thinh lặng mênh mông ấy, người ta được dần dần dẫn đến chỗ gặp đấng vô hình và có thể lắng nghe được tiếng nói của đấng vô ngôn. Tôi xin phát với anh chị em một vài cái kinh nghiệm quý báu của đời sống sa mạc như thế, để ta hiểu được tại làm sao mà giáo hội cố gắng duy trì cái đời sống sa mạc. Và đồng thời bao giờ bắt đầu mùa chay, giáo hội cũng với bài tin mừng về Chúa Giêsu được dẫn vào hoang địa, giáo hội cũng muốn dẫn chúng ta vào cái kinh nghiệm sa mạc ấy. Nhưng mà làm sao có thể sống cái kinh nghiệm sa mạc đó? Nếu bảo rằng phải đi vào một sa mạc mênh mông thực sự thì chắc chẳng ai trong chúng ta có hoàn cảnh. Nhưng mà một đằng khác có lẽ dễ hơn, nếu mà mình có tiền, có điều kiện, mình có thể đi tới được. Cái sa mạc mà giáo hội muốn chúng ta đi vào đó, nó không phải như thế, mà trước hết và trên hết là sa mạc nội tâm, là chính cõi lòng của mình. Và cái điều đó là một điều rất khó thưa anh chị em. Bây giờ anh chị em cứ thử thôi. Tôi xin anh chị em 5 phút nhắm mắt lại và đừng nghĩ đến bất cứ một cái gì khác, để cho tâm trí chúng ta sống ở trong một tình trạng mà nhà Phật gọi là vô niệm, không nghĩ gì hết. Tôi đố anh chị em làm được đấy. 5 phút thôi. Mình chưa thử bao giờ, mình chưa thấy đâu. Mình thử là mình mới thấy khó nha. Và lúc đó chúng ta mới khám phá ra là lúc nào tâm trí của mình cũng có những hình ảnh, lúc nào trí khôn của mình cũng có những vấn đề, lúc nào tâm trí của mình cũng có những con người, những sự kiện, những biến cố. Nó không ở trong tình trạng thinh lặng đâu. Mà muốn đưa cái cõi lòng mình về tình trạng thinh lặng không phải là dễ đâu. Và chỉ ở trong cái cõi thinh lặng ấy, mình mới có thể gặp gỡ được cái đấng mà Ngài đã nói trong Thánh Kinh rằng ta sẽ dẫn đưa ngươi vào sa mạc, và ở đó trong cái thinh lặng mênh mông ta sẽ thủ thỉ với lòng ngươi. Khó chứ không phải là dễ đâu. Để bước vào cái kinh nghiệm sa mạc ấy, khi dở lại Thánh Kinh, anh chị em sẽ thấy là luôn luôn Thánh Kinh nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần. Chính Thánh Thần là đứng dẫn đưa Chúa Giêsu vào trong sa mạc, ở đó Ngài chiến đấu với Satan. Chính Thánh Thần là đứng dẫn đưa Israel vào trong hành trình sa mạc, bao giờ cũng nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần. Nhưng mà đồng thời, cái sự cộng tác và đáp trả của con người không phải là không quan trọng. Israel được dẫn đưa vào sa mạc, nhưng mà trong suốt 40 năm họ không ngừng phản kháng Thiên Chúa, họ không ngừng chống lại sự dẫn đưa đó. Thành thử ra cuối cùng không một ai được đặt chân vào đất hứa, kể cả Môi-se. Đang khi đó Chúa Giê-xu thì Ngài luôn luôn đặt mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, dẫn đưa Ngài vào trong sa mạc để Ngài chuẩn bị cho việc khai mở cái sứ vụ công khai, loan báo và thực hiện nước trời. Từ cái chỗ đó mình sẽ thấy nếu vai trò của Thánh Thần là quan trọng như vậy, bởi vì chỉ có Thánh Thần mới là đấng làm cho chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa và lắng nghe được tiếng nói của người mà thôi, thì đương nhiên thái độ đầu tiên của mình phải là cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện không chỉ là đọc kinh thôi anh chị em. Tôi nhớ có một lần tôi mời cha Thụy ở chúng thế đến giảng nhà thờ Đức Bà Tĩnh Tâm Mùa Chay. Ngài có nói với cộng đoàn rằng là có những thứ đạo đức ồn ào, mà quả thật là như vậy, có những thứ đạo đức ồn ào và chúng ta quen rồi. Theo mình có nghĩa là khi cầu nguyện tôi phải đọc kinh, tôi phải hát, tôi phải nói thế này nói thế kia, cho nên đạo đức của mình nó ồn ào, tâm trí của mình nó không thanh lặng. Mà giả sử như được đề nghị để sống thanh lặng 3 phút, anh chị em sẽ thấy dài như 3 năm. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi có dịp đi giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay mà mời cộng đoàn thanh lặng 3 phút hay là 5 phút thôi để xét mình, thì chỉ được 1 phút thôi đã thấy có nhiều người ho hắng rồi. Đến phút thứ 3 thì đã bắt đầu có nhiều người rê cái dép ở dưới này để dục ông cha, xong mà lâu thế. Mình không quen sống thanh lặng. Cầu nguyện đối với mình nó ổn ào. Thành thử ra có những cái thứ đạo đức ổn ào. Đang khi đó mình cần phải để cho Thánh Thần dẫn vào một sự thanh lặng trần trụi. Và trong cái trần trụi đấy, chính bản thân con người của mình cũng phải xuất hiện một cách trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Và cùng với đời sống cầu nguyện, nếu mà cái kinh nghiệm sa mạc là kinh nghiệm dẫn chúng ta vào chỗ gặp đấng vô hình và có thể lắng nghe được đấng vô ngôn, thì tôi khuyên anh chị em một điều: anh chị em hãy cầu nguyện với thánh kinh đi. Có bao giờ anh chị em thử chưa? Thay vì đọc kinh đi, anh chị em có một cuốn phúc âm, đọc một câu thôi hay là một đoạn thôi, không cần nhiều đâu. Rồi anh chị em để lời Chúa đó và đoạn thánh kinh đó nó ngấm dần vào trong con người của mình. Bởi vì đó là một cách để chúng ta tiếp cận với lời mà. Chúng ta lắng nghe đấng vô ngôn nói với mình qua thánh kinh mà. Anh chị em cứ thử làm cái công việc đó xem, với một niềm hy vọng rằng dần dần Thánh Thần dẫn chúng ta vào trong cái kinh nghiệm sa mạc, có nghĩa là kinh nghiệm gặp gỡ được Thiên Chúa, kinh nghiệm lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, và nhờ đó lời Thiên Chúa như với Đức Giêsu Kitô trở thành một phản xạ nhuần nhuyễn trong cuộc sống. Và khi đối diện với các biến cố của cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn, thất bại hay là thành công, và cả những cơn cám dỗ, cái phản ứng của chúng ta sẽ là phản ứng của một người con cái Thiên Chúa, là phản ứng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, là phản ứng của một người đã được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Và như vậy thì mùa chay quả là một hành trình huấn luyện cho chúng ta đi đến cái cõi của Thiên Chúa thực sự, là cái hành trình giúp cho mình thông hiểm và mầu nhiệm vượt qua cùng Chúa Giêsu thực sự. Tôi xin gợi một vài cái ý tưởng mà có thể anh chị em thấy rằng nó xa xôi quá, bởi vì cái kinh nghiệm sa mạc như thể là cái kinh nghiệm của mấy ông nhà tu thôi, chứ còn thì người tín hữu của mình phải sống ở giữa lòng cuộc đời thế này làm sao mà sống được. Thế nhưng mà như tôi đã nói, trước hết nó là cái sa mạc nội tâm, thì anh chị em có thể thực hiện được chứ. Trong những khoảnh khắc của cuộc sống mỗi ngày, nếu mình cố gắng có thể cộng tác với tác động của Thánh Thần để được dẫn đưa vào trong cái kinh nghiệm thiêng liêng quý báu mà giáo hội để lại cho mình, và nhờ cái kinh nghiệm đó mình đi sâu hơn nữa trong cuộc sống đức tin.